Thiên tài tướng sư, chương 913, bộ sách sinh tử chung, góc truyện audio.com. Tình huống thân thể Chu Khiếu Thiên lúc này, giống như là bị va chạm với một cái xe lửa lao nhanh, ngũ tạng đều bị thương tổn, có nhiều chỗ đã bị vỡ ra, nếu không phải bản thân Chu Khiếu Thiên cũng là người tu vi cao, năng lực sinh cơ và khôi phục thập phần cường đại, sợ là sớm đã đi đời nhà ma. Sinh mệnh thì không ngại, nhưng thương thế kia, sợ là ngày sau thăng cấp tiên thiên sẽ khó khăn. Sau khi đem một đan dược nhét vào đến trong miệng Chu Khiếu Thiên, chân mày Diệp Thiên nhăn càng chặt. Đọc truyện online tại truyện y kỳ thật thương thế thân thể đơn thuần đối với Chu Khiếu Thiên mà nói cũng không tính cái gì, thần thức của hắn đã nằm ở chuyển biến nguyên thần, đại bộ phận thực khí trong cơ thể đều chuyển hóa thành thực khí, chỉ kém một bước có thể đi vào tiên thiên, là có thể tự hành chữa trị thương thế cơ thể. Nhưng Diệp Thiên phát hiện trong cơ thể Chu Khiếu Thiên tựa hồ còn ứ đọng một cỗ năng lượng màu đen, loại năng lượng này số lượng tuy rằng cực kỳ ít ỏi, nhưng tràn ngập bên trong phủ tạng của Chu Khiếu Thiên, làm cho những bộ vị bị thương khôi phục thật chậm, thậm chí khiến cho thương thế còn có khả năng chuyển biến xấu đi. Tại sao có thể như vậy? Bên trong năng lượng này như thế nào lại mang theo loại khí tức tử vong? Diệp Thiên đem bàn tay dán trên ngực Chu Khiếu Thiên, muốn dùng thực khí của chính mình giúp hắn đuổi đi những năng lượng màu đen, nhưng khiến cho Diệp Thiên bất đắc dĩ chính là, những năng lượng này phi thường ngoan cố, vừa tiếp xúc linh khí của Diệp Thiên, liền chui vào đến chỗ sâu trong phủ tạng của Chu Khiếu Thiên. Phủ tạng là nơi cực kỳ yếu ớt, cũng không chấp nhận được chút sai lầm nào, như vậy, Diệp Thiên cũng không dám tùy tiện xâm nhập, sợ ảnh hưởng đến thương thế đệ tử. Đừng nói tu luyện, nói như vậy, Khiếu Thiên chỉ sợ cho dù tỉnh táo lại cũng là một phế nhân. Diệp Thiên bất đắc dĩ thu hồi tay phải, tay trái theo thói quen sờ lên bóp đầu, lại phát hiện hai chữ sinh tử trong cuốn thư kia, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ánh sáng. Tục ngữ nói luôn có thuốc trị bệnh, Khiếu Thiên bị thương như vậy, nói không chừng cuốn sách này có thể hấp thu tử khí cho hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Thiên nhìn về phía Cố Đại Quân, nói. Lão cô, tôi muốn chữa thương cho Khiếu Thiên, ông phái người canh gác căn nhà này, không được để bất cứ kẻ nào quấy rầy đến tôi. Sách sinh tử này phi thường quỷ dị, Diệp Thiên cũng không biết nếu mình toàn lực thúc giục nó sẽ phát sinh sự tình gì, vạn nhất đến lúc đó có địch đột kích hắn vị tất có thể phân tâm xử lý được, cho nên lúc này mới dặn dò Cố Đại Quân một tiếng. Diệp Thiên sinh, chuyện gì xảy ra? Khi Diệp Thiên nói chuyện, Chu Tể Hoa cũng chạy lại đây, hắn nhận được hội báo của nhân viên công tác ở đại sứ quán mới biết những gì bên chỗ Diệp Thiên đã xảy ra, sau khi đi vào vừa vặn nghe được lời nói của Diệp Thiên, vội vàng nói rằng. Diệp Thiên sinh, chỗ ngài ở đằng kia cửa thủy tinh đều bị phá, nếu muốn an tĩnh, hay là đến chỗ ở của tôi đi. Hả, được rồi, vậy đi chỗ ông kia. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt của Chu Tể Hoa nhìn mình, tuy rằng không biết hắn là có ý gì, vẫn gật đầu đáp đồng ý. Vươn tay ôm lấy Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên đi theo phía sau Chu Tể Hoa vào chỗ ở sau đại sứ quán, đó cũng là một căn nhà hai tầng, nhưng bên trong bố trí so với chỗ Diệp Thiên ở kia kém một ít. Sau khi tiến vào căn nhà, Chu Tể Hoa rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nói rằng. Trong đại sứ quán, góc truyện audio.com, cũng không biết bị bao nhiêu quốc gia theo dõi, chỉ có nơi này mới là tuyệt đối an toàn, Diệp Tiên Sinh, ngài có thể vào tầng hầm ngầm của đại sứ quán trị liệu cho Chu Tiên Sinh. Mặc dù nói đại sứ quán là tượng trưng cho một quốc gia, nhưng ở tại địa bàn quốc gia khác vẫn sẽ phải chịu nhiều áp đặt, cơ hồ mỗi một cái đại sứ quán, mỗi tháng đều có thể từ trong nhà hoặc là địa phương khác tìm ra những thứ như là máy nghe trộm. Nhưng trong đại sứ quán cũng có bố trí rất nhiều hệ thống chống nghe trộm linh tinh, còn dưới căn nhà này còn có một tầng hầm ngầm chiếm diện tích không nhỏ, đây là dùng xi măng cốt thép xây dựng, mà còn ở chỗ sâu trong đất đến hơn 10 thước, có thể phòng ngừa đạn tập kích trong chiến tranh. Nơi này không tồi, Chu Tiên Sinh, các ông đi ra ngoài trước đi. Sau khi xuống đến hơn 10 thước, Diệp Thiên vừa lòng gật gật đầu, nơi này đại khái rộng hơn 20 bình phương, cộng chia làm 3 căn phòng, mà còn trang bị hệ thống nhiệt độ ổn định và khí để thở, đứng ở phía dưới không có cảm giác khó chịu chút nào. Ngoài một cái phòng khách ra, ở hai cái phòng khác còn chồng chất rất nhiều đồ dùng sinh hoạt, nói vậy đây là chỗ tránh nạn lâm thời của đại sứ quán, nhưng nơi này Diệp Thiên xem ra không phải rất an toàn, năm đó khi Mỹ cùng Nam Tư đánh nhau, đạn lạc cũng dẫn đến thương vong của nhiều nhân viên công tác của lãnh sự quán. Nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, nơi này cũng là tốt bởi vì chỉ cần có người sinh ra sát cơ với hắn, hắn còn dư thời gian hành động, lập tức có thể cảm ứng được muốn vây hắn ở chỗ này, không khác gì là người nằm mơ nói mộng. Sau khi đuổi Chu Tể Hoa đi, Diệp Thiên đem Chu Khiếu Thiên đặt ở trên giường đơn của tầng hầm ngầm, ánh mắt nhìn về phía sách sinh tử bên tay trái. Thứ này cơ hồ đều hấp thu hầu như không còn linh khí ở phụ cận mấy trăm km, khẳng định có tác dụng chính mình không biết, thương thế của Khiếu Thiên, sợ là sẽ chỉ có nó làm được. Diệp Thiên trầm ngâm một chút, điều động thực khí trong cơ thể hướng vào trang sách, dâng nó lên, theo thực khí tràn đầy vào, sách sinh tử như là bị đèn chiếu sáng vào mặt trên, cả vật thể phát ra hai loại ánh sáng đen trắng, màu trắng khiến người nhìn thấy thoải mái, mà màu đen thì có vẻ có chút quỷ dị khó lường. Như thế nào lại không có tác dụng nào khác nhỉ? Chữ sinh không phải có thể phóng xuất ra linh khí ẩn chứa sinh cơ sao? Nhìn sách trong tay phát ra hai loại sắc thái sinh tử, Diệp Thiên tăng thêm thực khí chuyển vận, nhưng để hắn bất đắc dĩ chính là, mặc cho hắn hướng vào trong sách đưa vào bao nhiêu linh khí, sách sinh tử vẫn tản mát ra hai loại ánh sáng như cũ, cũng không có bất cứ cái gì biến hóa. Chút tác dụng đều không có, còn cần ngươi để làm chi? Diệp Thiên có chút phát điên, tuy rằng với tu vi của hắn xé không nổi sách này, nhưng vẫn nhịn không được đánh lên sách sinh tử một chút, nhưng khi tay phải của hắn rời khỏi trang sách, ánh mắt lại bị hấp dẫn, bởi vì trên trang sách màu trắng, có một dấu vết thật dài màu đen, giống như là viết chữ không cẩn thận dính mực ở trên mặt. Chẳng lẽ có thể viết chữ ở mặt trên này? Diệp Thiên sừng sốt cũng quên tiếp tục chuyển vận linh khí hướng vào trên sách sinh tử, mà màu trắng trên tờ giấy trắng kia cư nhiên dần dần trở nên mơ hồ, sau một lát trang sách lại khôi phục nguyên dạng. Nhưng biến hóa rất nhỏ này cũng để cho Diệp Thiên động lòng, lập tức tay trái tiếp tục hướng vào sách sinh tử chuyển vận linh khí. gocchuyenaudio.com, đợi cho sách sinh tử lại tàn mát ra vẻ sáng bóng, vội vàng đem thực khí dồn đến phía trên ngón trỏ tay phải, trên trang màu trắng viết ba chữ Chu Khiếu Thiên. A, hút linh khí rồi à? Ngay khi Diệp Thiên viết xong tên Chu Khiếu Thiên, hắn đột nhiên phát hiện linh khí trong cơ thể giống như Trường Giang và Hoàng Hà đổ vào biển hướng vào sách sinh tử, ngắn ngủn mấy giây thực khí trong cơ thể Diệp Thiên thể tu luyện được liền mất đi non nửa. Ôi, đây là muốn làm gì hả? Đừng như vậy được không? Đang lúc Diệp Thiên muốn thu hồi ngón trỏ trên sách sinh tử truyền đến lực hấp dẫn cũng chợt dừng lại. Ồ, đây là sinh lực, tiếp theo, Diệp Thiên phát hiện một cỗ khí cơ dao động từ trên sách sinh tử truyền ra, từng đợt sinh lực nhẹ nhẹ tràn đầy vào đến chóp cơ thể Chu Khiếu Thiên nằm ở trên giường, loại sinh lực này dao động cực kỳ nhẹ, nếu không phải Diệp Thiên cùng sách sinh tử này có loại liên hệ không hiểu, hắn căn bản là không cảm giác được dao động. Sư phụ con làm sao vậy? Đang lúc Diệp Thiên tinh tế thể nghiệm và quan sát trên sách sinh tử truyền ra dao động, một tiếng nói vang lên, nằm ở trên giường Chu Khiếu Thiên mở mắt thấy trên người mình mùi hôi thối, nhăn cái mũi nói rằng. Sư phụ, quyển sách kia thực tà môn, người không có việc gì chứ? Người đừng động đậy, ta xem thân thể của ngươi. Thân hình Diệp Thiên bật lên một cái, đè Chu Khiếu Thiên đang muốn đứng dậy xuống, sau khi một tia thần thức tiến vào đến cơ thể Chu Khiếu Thiên, Diệp Thiên vốn không lộ vẻ gì trên mặt chậm rãi trở nên phấn khích, trước tiên có chút nghi hoặc không giải thích được, sau đó đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ta hiểu được rồi, ta hiểu được ý tứ hai chữ sinh tử này, ha ha ha. Diệp Thiên buông lỏng tay phải đang đè Chu Khiếu Thiên ra, gần như điên cuồng ngửa đầu phá lên cười, thanh âm cực lớn, chấn động cả tầng hầm ngầm, tiếng vang không ngừng, chỗ cho bụi trên vách rơi xuống ầm ầm. Sư phụ, người hiểu được cái gì? Sinh tử chính là sinh tử, còn có ý tứ gì khác sao? Chu Khiếu Thiên cho tới bây giờ chưa thấy qua sư phụ kích động như thế, có chút lo lắng nói. Sư phụ, người mới vừa rồi cố kháng cự uy áp, không phải là đã bị thương tổn chứ? Cách chương.